Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay tiếp tục với đề tài Biết Chúa thật như chính Ngài. Bài 13: Đức Chúa Trời là thành tín. Phần 1: Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Có một câu nói rất hay rằng, hy vọng là dưỡng khí của tâm hồn. Đó là một bức tranh tuyệt vời, phải không thưa quý vị? Hy vọng là một sự chắc chắn, một niềm tin mà nó thể hiện ngay giữa những khó khăn. Hy vọng rằng trong tương lai gần, bằng một cách nào đó, mọi thứ sẽ thay đổi. Hy vọng thật sự là dưỡng khí cho tâm hồn. Trong đôi mắt của tâm trí, trong tấm lòng, trong tâm hồn của chúng ta, một khi chúng ta bắt đầu nghĩ rằng, cảnh đen tối mà tôi đang trải qua, tình huống, hoàn cảnh mà tôi đang lâm vào, thật quá sức chịu đựng của tôi, chúng không bao giờ có thể thay đổi, thì lúc đó tâm hồn của chúng ta sẽ càng yếu đuối hơn. Vài năm gần đây, tôi đã chứng kiến điều này xảy ra. Mẹ vợ tôi qua đời một cách đột ngột. Bà trải qua một cuộc phẫu thuật tim. Mọi thứ tiến triển rất tốt, tuy nhiên có một số trục trặc nhỏ. Thế nên sau gần 3 tháng được chăm sóc đặc biệt, bà đã qua đời. Ba mẹ vợ tôi cưới nhau được 62 năm, và dường như có một sợi dây liên lạc vô hình giữa họ. Thế nên khi mẹ vợ tôi qua đời, tôi đã chứng kiến một người đàn ông với hy vọng đặt nơi người khác. Và khi mà người mà ông đặt hy vọng vào không còn nữa, thì hy vọng của ông cũng không còn. Tôi không nói rằng ông chẳng có chút hy vọng nào, nhưng tôi đang nói rằng hy vọng đó không còn nữa. Suốt nhiều tuần lễ, ông ngồi nhìn chăm chăm lên tường nhà. Ông không ăn, không ngủ, và sau nhiều tuần như vậy, ông đã bị mất ngủ kinh niên. Mọi thứ ở trong phòng bà đều để yên nguyên. Ông không dịch chuyển bất cứ món đồ nào. Đó là một trong những bi kịch lớn nhất trên đời khi chúng ta nhìn thấy một ai đó mất hết hy vọng. Nếu quý vị từng ở cạnh những người như vậy, thì quý vị sẽ thấy rằng một khi tâm trí họ rơi vào trạng thái đó, thì nó giống như một cái máy phát thanh vậy. Chúng ta có thể hỏi họ về thời tiết, về dự định cho ngày mai, nhưng những gì họ đáp lại chỉ là sự vô vọng được lặp đi lặp lại. Thế thì nguồn hy vọng của quý vị là gì? Nguồn hy vọng của tôi là gì? Tôi cho rằng chúng ta sẽ thống nhất ở đây một vài điểm chung. Điều đầu tiên, đó là tất cả chúng ta đều dựa vào một cái gì đó hoặc một người nào đó để giúp chúng ta đứng vững. Người tin Chúa, người chưa tin Chúa, mọi người bất kể hoàn cảnh xuất thân là gì, đều có một điều gì đó giúp chúng ta đứng vững. Bên trong mỗi chúng ta đều có một điều gì đó giúp chúng ta vững vàng, và chúng ta nói rằng, tôi có một lý do để tiếp tục sống. Điều thứ hai, đó là khi một điều gì đó hoặc một người nào đó luôn hiện diện khi chúng ta cần đến, thì chúng ta sẽ cảm thấy bình an, thỏa mãn và lạc quan về tương lai. Nếu điều đó là công việc, thì khi công việc tốt đẹp, cuộc sống cũng sẽ tốt đẹp. Nếu điều đó là gia đình và con cái, thì khi mọi người đều được khỏe mạnh, thì cuộc sống thật tốt đẹp. Nếu đó là thành công của chúng ta, thì khi công việc tốt, cuộc sống cũng tốt. Khi bất cứ điều gì chúng ta đang tin cậy vào khiến chúng ta tự tin, một điều gì đó hay một người nào đó luôn xuất hiện khi chúng ta cần, thì hãy đoán xem việc gì xảy ra. Ồ, cuộc đời vẫn đẹp sao? Điểm thứ ba, đó là khi một người nào đó hoặc một việc gì đó không xuất hiện khi chúng ta cần đến, chúng ta sẽ cảm thấy lo lắng, không thỏa mãn và cuối cùng là ngã lòng. Cách chúng ta dồn hết tâm tư vào điều mà chúng ta cho rằng nó giúp cuộc đời của chúng ta vững vàng, thì khi điều đó mất đi, hết cả tâm tư, tình cảm của chúng ta cũng sẽ theo nó mà đi. Như vậy có vẻ như những quan sát hợp lý căn bản này về cuộc sống là rất đúng. Và có một điểm cuối cùng, đó là có vẻ như bí quyết để có một cuộc sống vui mừng và bình an, dứt khoát phải có một điều gì đó hoặc một người nào đó sẽ luôn có mặt khi chúng ta cần đến trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Chúng ta có thể làm được điều đó hay không? Khi mọi việc suôn sẻ, cuộc sống tốt đẹp, nếu tất cả chúng ta đều tin cậy nơi một điều gì đó hoặc một người nào đó sẽ giúp chúng ta đứng vững vàng. Còn khi tình hình bất ổn, nó sẽ đẩy chúng ta ra xa, thậm chí nó nhận chìm cuộc đời của chúng ta. Thì có vẻ như nếu chúng ta tìm được một vật nào đó hoặc một người nào đó luôn luôn hiện diện mỗi khi chúng ta cần đến, bất kể hoàn cảnh của chúng ta là gì, thì lúc đó chúng ta sẽ luôn luôn có hy vọng. Xin chúng ta hãy lắng nghe những gì tiên tri Jeremy nói ở trong sách Ca Thương chương thứ 3. Nếu quý vị muốn có một bức tranh của Kinh Thánh mô tả một sự ngã lòng, thì Jeremy là một hình ảnh rất rõ ràng. Jeremy đang gặp phải những vấn đề về sức khỏe, tâm lý, cảm xúc và cả thuộc linh. Ông hoàn toàn tuyệt vọng, ông chẳng có chút hy vọng nào. Jeremy đã nói rằng, Ngài bắt ta nhai sỏi đến gãy cả răng. Đó là trong bản dịch hiện đại của chúng ta. Một số người trong chúng ta đã cảm nhận được điều này. Thế nhưng tiếp đến, Jeremy nói trong ca thương, chương thứ 3 từ câu 21 đến câu thứ 24 rằng, ta nhớ lại sự đó thì có sự trông mong. Ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt. Vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn. Sự thành tín Ngài là lớn lắm. Hồn ta nói, Đức Giê-hô-va là cơ nghiệp ta, nên ta để lòng trông cậy nơi Ngài. Khi chúng ta mất hết hy vọng, đôi khi chúng ta thỉnh thoảng nhìn vào gương, nhìn vào con người đang đứng trong gương và tự nói với chính mình. Jeremy cũng làm như thế. Ông đã nói rằng, hồn ta nói, Đức Giê-hô-va là cơ nghiệp ta, nên ta để lòng trông cậy nơi Ngài. Tôi muốn quý vị biết rằng, Đức Chúa Trời muốn ở bên chúng ta trọn thời gian. Và từ ngữ mà Kinh Thánh dùng để nói rằng Ngài sẽ làm như thế với chúng ta bất kể chúng ta ở đâu, bất kể những gì chúng ta đã làm, chính là từ thành tín. Ngài sẽ thành tín. Điều đó có nghĩa là Ngài sẽ không làm chúng ta thất vọng. Ngài sẽ là nguồn hy vọng của chúng ta. Ngài không bao giờ thay đổi. Ngài sẽ luôn thấu hiểu, luôn yêu thương, luôn động viên, hỗ trợ và dẫn dắt chúng ta. Ngài sẽ không lìa chúng ta hay bỏ chúng ta. Và mỗi một lời hứa Ngài đưa ra, chúng ta đều có thể biết chắc rằng Ngài sẽ làm trọn. Cách Ngài đối đãi với chúng ta hôm nay, chúng ta có thể biết chắc rằng suốt cả cõi đời đời, Ngài sẽ đãi chúng ta y như thế mãi mãi, bởi vì tính cách của Ngài đòi hỏi như thế. Hôm nay tôi muốn quý vị hãy cùng tôi nghiên cứu một đôi chút để nhìn vào ý nghĩa của cụm từ Chúa là thành tín. Đó là cụm từ chúng ta sẽ nói đến, hầu cho quý vị có thể tự nhủ với mình rằng tôi có thể thất bại. Tấm lòng và xác thịt này có thể thất bại. Tôi có thể đã phá hỏng tất cả. Thế nhưng sao tôi có thể làm điều đó? Sao những lời đó lại có thể ra từ miệng của tôi? Tại sao tôi lại nhấn chuột vào những hình ảnh đen và xem nó? Tại sao tôi lại nổi giận và thay vì thất vọng, thay vì nghĩ rằng, ồ, toàn bộ thời gian qua tôi học về lời Chúa chỉ là bỏ đi, thì chúng ta có thể dừng lại và nói rằng, dù tôi có phản bội Ngài, nhưng Ngài vẫn thành tín với tôi và Ngài sẽ ban cho tôi những gì tôi cần. Như vậy chúng ta hãy cùng nhau quan sát từ ngữ sự thành tín có nghĩa là gì. Chúng ta có một định nghĩa về sự thành tín, đó là bền vững trong tình yêu hoặc lòng trung thành. Nó gắn liền với ý tưởng về một lời hứa hoặc khi quan sát về một nghĩa vụ. Điều đó có nghĩa là Đức Chúa Trời tận tình, chu đáo. Đó là ý tưởng về một sự đảm bảo mạnh mẽ, một sự ràng buộc. Đó là thành thực với thực tế. Với một tiêu chuẩn, đó là Ngài là bất biến. Ngài chung thủy, không thay đổi, chu đáo. Và chúng ta có thể biết rằng bất kỳ điều gì Ngài phán với chúng ta sẽ là một sự ràng buộc. Đối với tôi, khi chúng ta nói rằng đây là sự thành tín của Ngài, thì điều đó có nghĩa Ngài là đấng hoàn toàn có thể nương dựa, tin cậy, trung tín, trung thành, kiên quyết, bất biến, đáng tin cậy và thành thực trong lời nói. Ngài sẽ giữ lời hứa của Ngài, nhất quán với tính cách của Ngài. Ngài là đấng sẽ ở bên chúng ta luôn luôn. Ồ, chúng ta tự nhủ, làm sao tôi biết điều này là thật? Có rất nhiều hoàn cảnh không chỉ là những thất bại của tôi, mà còn có những người làm những việc hết sức kinh khủng. Làm sao tôi có thể chắc rằng Đức Chúa Trời sẽ thành tín chứ? Những gì tôi muốn gợi ý khi nói rằng Đức Chúa Trời sẽ thành tín trọn thời gian là bởi vì sự thành tín Ngài ở trong mối liên kết với tất cả những thuộc tính khác của Ngài. Ngài là đấng thành tín trọn vẹn bởi vì Ngài là đấng toàn tri. Ngài sẽ không bao giờ không nhìn thấy chúng ta trong những hoàn cảnh của mình. Vì thế, Ngài có thể thành tín. Ngài sẽ thành tín bởi vì Ngài là đấng toàn năng. Ngài sẽ không bao giờ gặp phải bất kỳ điều gì hoặc bất kỳ ai có thể cản trở được chương trình hay mục đích của Ngài dành cho đời sống của chúng ta. Và xin chúng ta hãy cùng suy nghĩ về điều đó. Ngài là thành tín bởi vì Ngài là thánh. Ngài là thánh khiết, chân thực, trọn vẹn và không hề dối gạt. Vì thế Ngài sẽ luôn nhất quán với tính cách và lời nói của Ngài. Ngài không giống với những người khác. Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ nói với chúng ta những chuyện như ồ, ta đùa đấy. Ngài không bao giờ nói rằng ồ, ta đã cố gắng hết sức để giữ lời. Ngài là thánh, là thanh sạch. Nếu Ngài nói điều đó, thì tính cách Ngài đòi hỏi Ngài phải làm thành nó. Ngài là thành tín, bởi vì Ngài là đời đời. Ngài không bị ảnh hưởng bởi không gian hay thời gian. Ngài biết rõ lúc khởi đầu, ngay từ lúc kết thúc. Ngài biết rõ lúc kết thúc, ngay từ lúc khởi đầu. Ngài là thành tín bởi vì Ngài là đấng toàn tại. Không có điều gì có thể xảy ra ngoài tầm ảnh hưởng của Ngài. Và điều cuối cùng, Ngài là thành tín bởi vì Ngài là đấng bất biến. Bất biến có nghĩa là không thay đổi. Ngài không bao giờ thay đổi. Ngài không bao giờ khác hơn so với hiện tại. Ngài không bao giờ có chuyện mang tâm trạng xấu. Ngài không bao giờ có chuyện rơi vào một ngày tồi tệ như chúng ta. Điều đó thật khiến chúng ta được tươi mới, đúng không thưa quý vị? Đức Chúa Trời sẽ thành tín đối với chúng ta bởi vì Ngài là đấng toàn tri, toàn năng, thánh khiết đời đời, toàn tại và bất biến. Trong sự soi sáng của tất cả những điều này, có một tác giả đã nói rằng tất cả những hành động của Đức Chúa Trời đều nhất quán với tất cả những thuộc tính của Ngài. Không có thuộc tính nào đối nghịch với nhau, tất cả đều hài hòa và trộn lẫn vào nhau trong biển thẳm vô tận của bản chất Đức Chúa Trời. Đó quả là một lời tuyên bố tuyệt vời. Tất cả những thuộc tính của Đức Chúa Trời hòa hợp trong biển thẳm vô tận của bản chất Đức Chúa Trời. Việc Ngài là ai không thể cản trở việc Ngài là gì. Ngài lập tức, Ngài thành tín và bất biến, hầu cho mọi lời Ngài phán ra và hành động của Ngài cũng sẽ thành tín y như vậy. Tôi muốn quý vị nhớ rằng Đức Chúa Trời thành tín hoàn toàn. Tôi muốn quý vị nhớ rằng Đức Chúa Trời thành tín trọn vẹn đối với lời của Ngài, đối với lời hứa của Ngài, với dân sự Ngài, với tính cách của Ngài, bởi vì Ngài không thể khác hơn. Đây không phải là chuyện tôi hy vọng Đức Chúa Trời sẽ cố gắng thành tín đối với tôi. Tôi hy vọng Ngài sẽ không gặp phải một ngày tồi tệ để rồi Ngài đổi ý. Ngài sẽ không bao giờ để chúng ta thất vọng bởi vì Ngài không thể là một ai khác hơn chính Ngài. Và thành công của chúng ta không dựa trên sự trung tín hay là nỗ lực của chúng ta, mà dựa trên việc chúng ta yên nghỉ và tin cậy nơi sự thành tín của Ngài sẽ hành động trong chúng ta. Ngài thông qua chúng ta để làm thành những điều chúng ta không bao giờ có thể tự mình làm được. Đó là lý do tại sao hiểu rõ sự thành tín của Đức Chúa Trời là điều hết sức quan trọng. Đức Chúa Trời đã bày tỏ sự thành tín của Ngài như thế nào? Đây là một vấn đề với ít nhiều thách thức. Bởi vì nếu chúng ta có một quyển kinh thánh phù dẫn và tra thử từ thành tín, thì chúng ta sẽ thấy rằng công sức của chúng ta bỏ ra sẽ rất là nhiều. Vậy thì làm sao chúng ta có thể hiểu hết được sự thành tín của Đức Chúa Trời? Xin chúng ta cùng nhau xem qua một vài câu kinh thánh. Trong Cô-rinh-tô nhất chương 1 câu 9 có chép: Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài đã gọi anh em. Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 5 câu 24 cũng có chép: Đấng đã gọi anh em là thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó. Ca Thương chương 3 câu thứ 23: Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm. Thi Thiên thứ 89 câu 2 thì có chép: Vì tôi đã nói, sự thương xót sẽ được lập đến đời đời. Trên các tầng trời Ngài sẽ lập cho bền vững sự thành tín Ngài. Và thêm một câu kinh thánh trong Thi Thiên khác nữa, trong Thi Thiên thứ 89 câu 8 có chép: Sự thành tín Chúa ở chung quanh Chúa. Tôi không chắc rằng những câu kinh thánh tôi vừa trích dẫn có giúp ích gì cho quý vị, nhưng tôi muốn thưa với quý vị rằng còn rất nhiều câu trong kinh thánh nói về sự thành tín của Đức Chúa Trời mà chúng ta không có đủ thời gian để nói đến. Tương tự, chúng ta phải có một số người trong chúng ta đang nhìn thấy một khuôn mẫu về cách Đức Chúa Trời bày tỏ về chính mình Ngài, phải không thưa quý vị? Có ai bắt đầu đang nghĩ rằng, để xem, tôi cá là cách Đức Chúa Trời bày tỏ sự thành tín Ngài lại là trong sự sáng tạo nữa đây. Tiếp theo sẽ là trong dân sự Ngài, rồi trong sự quan phòng, tiếp đến là thông qua con Ngài. Đó chính là cách Đức Chúa Trời bày tỏ chính mình Ngài. Ngài bày tỏ chính mình Ngài thông qua sự sáng tạo, thông qua trật tự tự nhiên trong thế giới này, thông qua con Ngài và công tác của Đấng Christ. Và trong ngày hôm nay, tôi muốn nói đến 7 cách mà Đức Chúa Trời dùng để bày tỏ sự thành tín của Ngài. Tôi muốn chúng ta đi qua thật nhanh 6 cách đầu và sẽ dành trọn thời gian còn lại để nói về cách thứ 7. Bởi vì cách thứ 7 là nói về việc làm thế nào chúng ta kinh nghiệm được sự thành tín của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần kinh nghiệm sự thành tín của Ngài, nhất là lúc chúng ta cảm thấy thất vọng nhất. Giống như trường hợp của ba vợ của tôi. Hiện tại chúng tôi đang dần nhìn thấy chút ánh sáng nhỏ nhoi. Gần đây ông có ghé thăm gia đình chúng tôi, và chúng tôi bắt đầu có thể trò chuyện. Và đó là lần đầu tiên trong suốt 2 năm rưỡi qua, tôi thấy ông cười. Có một số người trong chúng ta đã trải qua những kinh nghiệm hết sức đau đớn và khó khăn, đang phải vật lộn với những hoàn cảnh như vậy. Có thể quý vị thấy buồn cười khi nghe kể về ba vợ tôi. Nhưng rõ ràng chúng ta không hề biết cảm giác đó là như thế nào khi mỗi sáng ông thức dậy trong nỗi tuyệt vọng cùng cực. Chúng ta nỗ lực, cố gắng làm những điều đúng đắn, đi qua hết phương pháp điều trị này đến phương pháp điều trị khác. Nhưng mọi cánh cửa sổ mở ra, chỉ để chúng ta nhìn thấy một màn tối bao trùm. Một số người trong chúng ta cảm thấy bị dồn vào một mối quan hệ đổ vỡ trong quá khứ, hay một cuộc hôn nhân tồi tệ, hoặc là cảnh đơn độc vì mãi không tìm thấy một người tâm đầu ý hợp. Chúng ta quay cuồng với công việc, ăn uống, vui chơi, để rồi khi ở những nơi yên tĩnh, chúng ta hoàn toàn cảm thấy cô độc. Chỉ còn ta với ta. Như thể ánh sáng đã vụt tắt, chỉ còn lại bóng tối mà thôi. Đức Chúa Trời muốn chúng ta biết rằng, đó là lúc chúng ta cần hiểu Ngài là thành tín hơn hết. Tôi muốn quý vị dành hầu hết thời gian của chúng ta hôm nay để nói về việc làm thế nào để kinh nghiệm được sự thành tín của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên tôi không muốn loại trừ mục tiêu giảng dạy của Kinh Thánh rằng Ngài là thành tín. Vì thế chúng ta hãy cùng nhau đi nhanh qua 6 cách đầu tiên mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ sự thành tín của Ngài đối với chúng ta. Đức Chúa Trời bày tỏ sự thành tín Ngài đối với chúng ta như thế nào? Thứ nhất, sự thành tín của Đức Chúa Trời được bày tỏ thông qua sự sáng tạo. Thi Thiên thứ 119, từ câu 1 đến câu 6 có nói rõ điều này. Các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chúng ta có một bức tranh về các ngôi sao và trật tự đã được sáng tạo. Quý vị có bao giờ nghĩ về tất cả những hành tinh này hay không? Tất cả những trật tự này, chúng nhất quán đến như thế nào hay không? Quý vị có nhận ra rằng thời gian của chúng ta dựa vào những gì đang diễn ra trong Thái Dương hệ hay không? Quý vị có nhận thấy rằng trong vòng một năm, trái đất xoay quanh mặt trời và tự xoay quanh trục của mình trong những khoảnh khắc đều chính xác y như nhau? Quỹ đạo và hoạt động quay quanh trục của trái đất là một điều đáng kinh ngạc. Tất cả những gì chúng ta làm là nhìn thấy những điều đó cứ lặp đi lặp lại. Và chúng ta nói như thể có những luật lệ vô hình vận hành ở chỗ này chỗ nọ. Không phải là như vậy, thưa quý vị. Chính Đức Chúa Trời đã giữ quân bình mọi thứ bởi lời uy quyền của Ngài. Khoa học là khả năng quan sát những thứ được lặp đi lặp lại ở mức độ mà chúng ta có thể đưa ra những phỏng đoán. Như vậy, mọi thứ vận hành theo một trật tự đã được ấn định mà chúng ta có thể đoán được rằng những hành tinh này, tế bào kia, vi khuẩn nọ, những chuỗi phản ứng này sẽ xuất hiện theo những cách nhất định mà chúng ta gọi đó là khoa học. Chúng ta nói về vật lý học, thì đây là những quy luật tự nhiên. Tôi muốn quý vị biết rằng, tất cả những gì khoa học làm là chứng minh và xác nhận cho chất và lượng của sự thành tín Đức Chúa Trời trong sự sáng tạo. Nếu Ngài là thành tín đối với thế giới mà Ngài đã tạo dựng, và con người chúng ta là đỉnh điểm của sự sáng tạo, thì Ngài cũng sẽ thành tín đối với chúng ta. Sự khải thị thứ hai hay là chứng cớ thứ hai cho sự thành tín của Đức Chúa Trời chính là qua tuyển dân của Ngài. Ngài luôn hiện diện để giúp đỡ họ. Trong Sáng Thế Ký chương thứ 12 từ câu 1 cho đến câu 3, Đức Chúa Trời ban cho Abraham lời hứa. Abraham là một con người xuất thân từ một nền văn hóa ngoại giáo. Có phải ông luôn luôn vâng lời Đức Chúa Trời hay không, thưa quý vị? Rõ ràng là không. Tôi cho rằng thỉnh thoảng Sarah sẽ thầm nhủ với ông rằng cứ mỗi khi ông ấy gặp rắc rối thì mình lại trở thành em gái của ông. Còn khi chỉ có mình với ông ấy thì mình lại trở thành vợ của ông. Thiệt là đáng sợ hết sức. Thế nhưng Đức Chúa Trời có làm thành lời hứa của Ngài với Abraham không? Có phải Ngài đã khiến Abraham ra một dân tộc Israel không? Hoàn toàn là như vậy. Hay chúng ta có thể nói về dân sự Israel? Đức Chúa Trời phán trong Mi-chê chương 7 câu 10 rằng có một chương trình cho đất nước bé nhỏ này. Quả là một điều hết sức kỳ lạ khi đất nước nhỏ bé đó lại có thể tồn tại trải qua cả dòng lịch sử, trong khi tất cả các đế quốc khác lần lượt tan rã. David, một người gặp phải thất bại về đạo đức, nhưng trong Thi Thiên thứ 132, Đức Chúa Trời phán rằng lẽ thật và những lời hứa đã phán về David sẽ được thành tựu. Ngài sẽ thành tín đối với tôi tớ Ngài là David, bất kể những thất bại to lớn của họ. Có phải quý vị đang thầm nhủ rằng, ồ, họ may mắn quá? Điều đó không đem đến chút nào hy vọng cho quý vị hay sao? Đôi khi chúng ta luôn đọc Kinh Thánh với vẻ mệt mỏi. Thế nhưng quý vị có biết không, chúng ta có thể cảm nhận ánh sáng thông qua những con người như David, Giăng, Phao-lô và Phi-e-rơ. Tôi luôn nghĩ rằng, không thể nào họ lại như thế. Tại sao Đức Chúa Trời lại toàn chọn những con người với những thất bại kinh khủng trong đời sống của họ để biến họ thành những anh hùng? Tại sao Ngài cứ lựa chọn và sử dụng những con người bị người cùng thời cho rằng thiếu tiêu chuẩn? Quý vị có cho rằng Ngài có một chương trình nho nhỏ ở đây không? Quý vị có nghĩ rằng ai sẽ được khen ngợi vì đã thành tín trước những thành công thông qua những người như David, Abraham và Rahab hay không? Điều đó có nói lên điều gì đối với quý vị và tôi hay không? Khi còn nhỏ, tôi không được nuôi dưỡng trong một gia đình có truyền thống đọc Kinh Thánh. Khi tôi đọc qua Tân Ước, rồi đọc qua một ít trong Cựu Ước, tôi thấy những nhân vật trong Kinh Thánh thật có nhiều rắc rối. Tôi nghĩ, mình cũng hội đủ tiêu chuẩn giống như họ. Tôi xuất thân từ một gia đình không trọn vẹn. Khi tôi còn nhỏ, bố tôi nghiện rượu, và vợ tôi cũng vậy, xuất thân từ một gia đình không hoàn hảo. Cả hai chúng tôi đều không biết Kinh Thánh. Thế nhưng tôi luôn tự nhủ rằng, có lẽ Đức Chúa Trời hoàn toàn có thể sử dụng chúng tôi. Đó là những gì Chúa muốn chúng ta biết, rằng Ngài là thành tín, Ngài thành tín đối với hội thánh của Ngài. Đó là những gì Chúa phán với sứ đồ Phi-e-rơ. Còn ta bảo ngươi rằng, ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này. Các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Đức Chúa Trời là thành tín thông qua sự sáng tạo, thông qua dân sự Ngài. Và điểm thứ ba, chính là Ngài thông qua Thánh Linh của Ngài. Tin lành Giăng chương thứ 14, câu 15 đến 18 có chép, nếu các ngươi yêu mến ta, thì gìn giữ các điều răn ta. Ta lại sẽ nài xin cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được. Vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài, nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. Quý vị có nghe thấy những gì Chúa Giêsu đang phán không? Ta sẽ thành tín với các ngươi là môn đồ ta. Bởi uy quyền và sự hiện diện của ta, bởi Thánh Linh của ta, ta sẽ sống trong các ngươi. Trong Galati chương 5 câu thứ 22, Kinh Thánh chép về trái của Đức Thánh Linh là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Thánh Linh Đức Chúa Trời sản sinh ra điều gì trong tấm lòng của con người thưa quý vị? Ngài sản sinh ra những con người biết giữ lời. Ngài sản sinh ra những con người từng là những kẻ dối trá, sẽ nói lời của lẽ thật. Ngài sản sinh ra những con người trọn vẹn, làm những gì họ nói. Những con người trung thành, kiên định, đáng tin cậy, là những rường cột của hội thánh, của cộng đồng và ở trong nơi làm việc của mình. Chúng ta sẽ là những ông chủ, những người thợ đáng tin cậy. Đó là cách Đức Chúa Trời bày tỏ sự thành tín của Ngài. Thông qua sự sáng tạo, thông qua dân sự Ngài, thông qua Đức Thánh Linh. Và điều thứ tư, đó là thông qua tính cách của Ngài. Dân số ký chương thứ 23 câu thứ 19 là một trong những câu kinh thánh kinh điển mà lúc mới tin Chúa tôi đã học thuộc lòng. Đức Chúa Trời chẳng phải là người để nói dối, cũng chẳng phải là con loài người đặng hối cải. Điều Ngài đã nói, Ngài há sẽ chẳng làm ư? Điều Ngài đã phán, Ngài há sẽ chẳng làm ứng nghiệm sao? Đức Chúa Trời phán rằng, nếu ta đã phán, thì chắc như đinh đóng cột, bởi vì ta không thể nói dối. Thật ra Ê-sai chương thứ 25 câu 1 có chép, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là Đức Chúa Trời tôi tôn sùng Ngài, tôi ngợi khen danh Ngài, vì Ngài đã làm những sự mới lạ, là những mưu đã định từ xưa cách thành tín, chân thật. Ngài là thành tín, xuất phát từ chính tính cách của Ngài. Điều thứ năm ở đây, Ngài thành tín thông qua lời phán của Ngài. Ê-sai chương thứ 55 câu 8 có chép, ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Ê-sai đưa ra một bức tranh ngôn từ giúp chúng ta hiểu rõ hơn trong câu 10 và câu thứ 11. Vả như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho sanh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn, thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó. Sự thành tín của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong lời Ngài. Lời cầu nguyện cuối cùng của Chúa Giêsu được chép ở trong sách Tin lành Giăng chương thứ 17 câu thứ 17. Xin cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh. Lời cha tức là lẽ thật. Còn trong sách Phục truyền chương thứ 7, Đức Chúa Trời sẽ thành tín đối với lời mà Ngài phán. Khi Đức Chúa Trời lập giao ước, Ngài sẽ giữ giao ước đó. Đức Chúa Trời bày tỏ sự thành tín Ngài thông qua lời của Ngài. Điểm thứ 6, đó là Đức Chúa Trời bày tỏ sự thành tín Ngài thông qua chính con Ngài. Ê-sai chương thứ 11 câu 5 là một câu kinh thánh nói về đấng Mê-si-a. Đây là một câu kinh thánh đầy uy quyền, là một bức tranh về đấng Christ. Ngài được mô tả, đó là sự công bình sẽ làm dây thắt lưng của Ngài. Sự thành tín sẽ làm dây ràng hông. Trong Khải Huyền chương thứ 19 câu thứ 11, khi chúng ta nhìn thấy vào lúc đỉnh điểm, tức là lúc đấng Christ toàn thắng, có một con ngựa trắng xuất hiện. Lúc này Chúa đã chọn từ nào để mô tả về chính Ngài thưa quý vị? Đó chính là từ trung tín và chân thật. Đây là một thông tin khách quan. Đức Chúa Trời chứng tỏ với quý vị và tôi rằng Ngài là thành tín thông qua sự sáng tạo, thông qua dân sự Ngài, thông qua Thánh Linh, thông qua tính cách, qua lời phán và qua chính con của Ngài.
Ôi Cha thiên thượng, khi con vui ngắm khắp trời đất, thế giới của Cha đẹp đẽ lân lao la lùng. Khi xem muôn loài do tay Cha đã sáng tạo chúng, chiếu sáng khắp nơi quyền lớn của Cha vô cùng. Hôn ngợi khen Chúa, hát ca ngợi Cha trên trời, lớn bay duy Ngài, lạ bay duy Ngài. Hôn ngợi khen Chúa, hát ca ngợi Cha muôn đời, Cha kỳ diệu thay, Cha lớn lạ thay. Khi con vui mừng trong thiên ân cứu rỗi từ ai, lúc mãi nghĩ suy vì đâu Cha sai con Ngài. Giêsu lâm hình đem con qua cõi sáng tạo mới, chỗ ấy chiêu ra sự sống của Cha muôn đời. Hôn ngợi khen Chúa, hát ca ngợi Cha trên trời, lớn bay duy Ngài, lạ bay duy Ngài. Hôn ngợi khen Chúa, hát ca ngợi Cha muôn đời, Cha kỳ diệu thay, Cha lớn lạ thay. Hôn ngợi khen Chúa, hát ca ngợi Cha trên trời, lớn bay duy Ngài, lạ bay duy Ngài. Hôn ngợi khen Chúa, hát ca ngợi Cha muôn đời, Cha kỳ diệu thay, Cha vĩ đại thay.
Các bạn thân mến, hiện nay các bạn đang tìm kiếm điều gì để đem lại hy vọng trong cuộc sống, công việc, gia đình hay mối quan hệ nào đó có đang khiến cho các bạn luôn vui mừng? Con người hay hoàn cảnh cũng sẽ thay đổi. Khi không còn nơi để chúng ta nương cậy, thì cuộc đời chúng ta sẽ chìm đắm trong sự ngả lòng, lo lắng vì chúng ta đã dồn hết tâm tư vào đó. Chỉ duy nhất Thiên Chúa thành tín mới ban cho chúng ta niềm hy vọng không dời đổi. Ngài luôn ở bên chúng ta trong mọi thời điểm và trong mọi hoàn cảnh. Xin Chúa cho tôi và các bạn luôn đặt niềm tin duy nhất nơi Ngài, để chúng ta kinh nghiệm được niềm vui và sự thỏa lòng khi chúng ta ở trong Ngài.